Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 12, chân dung của hắn, phần 1. Bạn đã từng để ý đến những thay đổi trong thành phố này chưa? Kỳ thật, nó vẫn biến đổi từng ngày. Chỉ có điều trước đây, chúng ta đều vội vã, chẳng mấy ai tình nguyện dừng lại cẩn thận xem xét từng chút thay đổi của nó. Có lẽ trong lúc tình cờ, chúng ta bỗng nhiên nhận ra một tòa cao ốc nào đó bất chợt mọc lên bên cạnh, hoặc một con phố quen thuộc nhưng diện mạo bây giờ cũng đã hoàn toàn đổi khác. Những thứ này sẽ mang đến cho chúng ta một chút ngạc nhiên. Song giữa những tiếng thở dài chán nản của cuộc sống, một chút thay đổi này trên thực tế chẳng khiến tâm trí của ta rung động. Chúng ta đã vô cùng quen thuộc với nó, cho nên bình thường cũng sẽ quên đi những thứ biến đổi nho nhỏ. Chỉ có điều, đối với một vài người mà nói, dáng vẻ của thành phố này đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một buổi tối vô cùng bình thường, mấy căn nhà bình thường trong tiểu khu, một cửa hàng sát mặt đường cũng rất đổi bình thường. Cô chủ cửa hàng bánh ngọt câu chuyện hoa hồng, hơi có vẻ bất an nhìn ra ngoài cửa. Mới trước đó 5 phút, một người đàn ông gầy gò, râu ria sồm sồm đã đi ngang qua cửa hàng nhà cô lần thứ tư. Cô nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ 9:15, đã quá giờ đóng cửa từ lâu. Thế nhưng cô không dám đi ra ngoài. Xế chiều hôm nay, gã đàn ông kỳ quái này đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô. Mặc dù cô vội vã nghênh đón, nhưng lại phát hiện ra hứng thú của vị khách này không hề đặt trên quầy hàng bánh ngọt. Ngược lại, gã đi tới đi lui trong cửa hàng, mũi không ngừng phập phồng. Nhìn kỹ, hình như gã đang tìm kiếm, hoặc ngửi ngửi, hoặc dường như gã đang tìm kiếm một thứ mùi vị nào đó. Mãi tới khi cô hỏi tới lần thứ ba, "Tiên sinh, ngài muốn mua gì?" Gã đàn ông mới như mơ màng tỉnh lại từ trong mộng, xoay người sang, sau khi lặng yên quan sát cô vài giây, mới hỏi, "Ở đây, trước kia có một quán súp cây, đúng không?" Lòng cô chợt trầm xuống. Đầu năm đi xem giá thuê cho cửa hàng, giá chỗ này là thấp đến khó tin. Cô cũng hoài nghi. Sau này, trong những lời bàn tán ngô lê đôi mắt của hàng xóm, cô biết được gian cửa hàng này từng bị niêm phong, dường như còn có liên quan đến vài vụ án mạng. Cô còn chưa kịp trả lời, gã đàn ông râu ria sồm sồm kia liền quay người rời khỏi. Trong mấy giờ kế tiếp, có mấy lần gã vòng về nhưng không đi vào, chỉ đứng ở xa xa nhìn vào, tựa hồ đang chờ đợi một thứ gì đó. Cô từ hiếu kỳ, nghi hoặc trở nên bối rối. Vì vậy cô phải gọi điện thoại cho bạn trai, bảo anh ta tới đón cô. Ngay sau khi cô sắp sửa mất kiên nhẫn, bạn trai của cô rốt cuộc cũng thở hồng hộc chạy tới. Dù những lời giận dỗi, trách móc của cô, bạn trai cô vẫn tươi cười, tắt đèn, kéo cửa sắt xuống, dắt tay cô rời khỏi cửa hàng bánh ngọt. Cô không hề nhận thấy, trong một góc tòa nhà cách đó không xa, một đôi mắt soi mói thất vọng nhìn theo cô và bạn trai biến mất trong bóng đêm. Gã đàn ông râu ria sồm sồm vứt đầu lọc thuốc, điếu thuốc, thân thể vẫn rậm rạp lại càng thêm nóng rát. Gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên chân trời, đưa tay mở bông cổ áo. Một làn gió lạnh cuối thu thổi đến, gã rung mình một cái, hai mắt đục ngầu vẫn còn một chút ánh sáng. Gã đàn ông râu ria cắm hai tay vào trong túi quần, chậm rãi đi men theo con đường nhựa. Đi một lèo để đi qua mấy tiếng, gã mới để ý tới thời gian. Người qua đường dần thưa dần, gã vẫn mệt mỏi bước đi vô định. Việc gã bước khắp nơi có mục đích, tự hồ là một chuyện duy nhất gã có thể làm trong thời gian này. Trải qua 3 năm trị liệu, gã tự hồ đã tin được là bản thân mình là dường như không phải. Điểm duy nhất có thể khẳng định là rẻ để hoàn toàn xa lạ với thành phố này. Vì vậy, phần lớn thời gian mỗi ngày, gã đều dạo chơi trong thành phố để có thể tìm được những cảnh tượng quen mắt, đồng thời có thể từ từ làm quen với sự vật mới mẻ mà xa lạ. Trong lúc này đây, gã có đôi chút xúc động và gã đã dần dần cảm nhận được những thứ xa xưa, giống như cô gái gặp trong tiệm bánh ngọt hôm nay. Xong, gã cũng không kích động lập tức nhảy sổ vào cô. Thứ nhất, điều kiện không cho phép. Thứ hai, gã vẫn luôn nhớ tới những chặng điện giật và chó thăng kia. Nhớ lại những thứ đó khiến cho thân thể gã lảo đảo, trong nháy mắt đã ủ rũ xuống. Đi đến lúc hai chân sưng tấy, khó có thể đi nữa, gã mới dậm lên con đường trở về nhà. Gã không hề muốn về nhà. Nhìn thấy căn nhà hoành hoẻ, tồi tàn, gã tình nguyện đứng ở ngoài còn hơn. Tốt xấu gì còn có ánh mặt trời, có cửa hàng sầm uất, dòng xe cộ qua lại không ngớt, cùng với những cô gái ăn vặn thời trang. Còn căn nhà cũ kỹ kia chỉ có bốn bức tường vôi trắng cùng những vật dụng cổ lỗ, giờ khiến cho gã nhớ tới bệnh viện tâm thần gã từng bị nhốt trong suốt thời gian 3 năm. Huống hồ cảnh sát sẽ thường tới tìm, cọc cần hỏi gã gần đây làm gì, đi đâu, gặp những ai. Có điều gã phải tìm một chỗ ngủ. Rạng sáng khoảng 2:30, gã đàn ông râu ria giống như cô hồn dạ quỷ quay trở lại khu tập thể công ty điện lực Đồng Phát. Lúc này không gian xung quanh đã hoàn toàn yên lặng. Gã loạn trọn bước qua dãy nhà đen kịt, thỉnh thoảng không tránh tránh được vấp phải những thứ ngổn ngang dưới chân khiến gã lảo đảo. Trên mặt gã không nhận ra thứ biểu cảm gì khác ngoài sự mệt mỏi và chán chường. Chòm râu dày như cỏ dại, làn da thiếu dưỡng chất khiến cho khuôn mặt gã như mặt nạ, không hề có sức sống. Khó nhọc lê thân đến cửa nhà mình, gã gặn đầu lên xem xét trong chốc lát. Dường như sau một ngày gã ra khỏi nhà, căn nhà cũng trở nên xa lạ. Gã lấy chùm chìa khóa ra, nương theo một chút ánh trăng yếu ớt tìm chìa khóa. Anh về rồi sao? Bên tai gã đột nhiên vang lên một giọng nói ăn cần nhẹ nhàng. Gã quay đầu sang, nhìn thấy một bóng, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Chờ đến khi khuôn mặt người nọ dần dần lộ ra giữa ánh trăng, một cánh cửa nào đó để đóng sách trong ký ức của gã cũng lặng lẽ mở ra. À, thì ra là người đó. Tâm trạng buồn bực, xe khách đường dài, một ly nước đưa tới tay, một giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt kia đang nhìn gã. Cùng lúc đó, đó cũng là lần đầu tiên gã nhìn thấy bảng hiệu sách cây cũ nát kia. 3 năm trước gã đã gặp người này dưới lầu nhà mình. 3 năm sau, cảnh tượng tương tự dường như đang diễn ra. Một ký ức vụn vặt trong đầu gã chậm rãi ghép lại cùng một chỗ. Gã bình tĩnh lại, dường như con người trước mắt này mang đến cho gã cảm giác yên tâm và giải thoát. Môi gã nhếch lên, lộ ra một hàm răng sáng loáng, nở một nụ cười. Công việc của Phương Mộc tiến hành không hề thuận lợi. Thứ nhất, chứng cứ hiện có quá ít, nhất là manh mối rõ ràng có thể nói là không hề có. Hơn nữa, số liệu phân tích thông tin hiện trường phạm tội vốn có tác dụng trong việc phát hỏi chân lý, trong việc phát họa chân dung tâm lý tội phạm. Thế nhưng khám nghiệm hiện trường hỏa hoạn cho thấy ấy, hung thủ còn khó hơn tội phạm bình thường rất nhiều. Chỉ riêng việc thu gom chỉnh lý lại những thứ từ đống tro tàn đó cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ cần thông tin vật chứng tại hiện trường sai lệch một chút, kết luận chân dung tâm lý ấy, tội phạm cũng sẽ sai lệch theo. Bởi vậy, Phương Mộc chỉ còn cách bắt đầu lại từ thuộc tính tâm lý của hung thủ. Có điều, việc này cần thời gian suy đoán và nghiên cứu nhất định. Thứ hai, thời gian quá ngắn, tổ chuyên án chỉ cho cậu thời gian có 5 ngày. Thế nhưng Phương Mộc cũng không còn lựa chọn nào khác. Phương hướng điều tra chắc chắn phải dựa vào kết quả phân tích của cậu. Càng sớm phát họ được chân dung tâm lý tội phạm, ngày hung thủ xe lưới sẽ càng gần hơn. Vì vậy, Phương Mộc đóng cửa ở trong phòng làm việc không chịu ra. Hôm nào cũng đều làm việc đến tận khuya mới về. Lưu Ế Phàm trái lại tỏ ra rất chăm chỉ. Không chỉ lần lần đợi Phương Mộc về, còn chủ động giúp cậu giặt giũ quần áo. Trong lòng Phương Mộc có chút áy náy, liền nói muốn ở đơn vị vài ngày. Xong, Lưu Ế Phàm lại ra sức phản đối. Còn giờ sẽ bỏ đi để yếp, nhất định bắt Phương Mộc phải ngủ ở nhà. Phương Mộc không lay chuyển được cô bé, không còn cách nào khác là phải đồng ý. Cứ đi sớm thôi khuya như vậy. Qua vài ngày, tới chiều ngày thứ tư, Phương Mộc đột nhiên nhận được điện thoại là Lưu Ái Phàm. Cô muốn mời cậu về Dương Mặn đến ăn cơm. Lưu Ái Phàm mới làm việc tại bệnh viện gần 2 tuần. Đến ngày phát lương, cô nhận được tiền lương nửa tháng. Chỉ có 800 tệ, nhưng dù sao cũng là thù lao lần đầu tiên cô nhận được từ việc lao động. Lưu Ái Phàm có vẻ rất hưng phấn. Mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt, Phương Mộc cũng cảm thấy cần phải động viên Lưu Ái Phàm một chút. Do đó, mặc dù công việc bận rộn đến tối mắt tối mũi, Phương Mộc vẫn nhận lời mời của Lưu Ái Phàm. Buổi tối đặt tại một tiệm ăn bình dân, Phương Mộc tới chậm hơn so với giờ hẹn. Lưu Ái Phàm và Dương Mẫn đang đợi cậu. Có điều, chuyện khiến Phương Mộc bất ngờ nhất là Hình Lộ cũng tới. Cậu vừa mới bước chân vào cửa, Hình Lộ đã nhảy dựng lên chạy tới, nắm lấy tay Phương Mộc lắc lắc. Cô bé đã cao lớn hơn nhiều, đôi mắt trong suốt, long lanh. Vẻ ôm yếu hoang mang, ngờ vực đã không còn. Nhìn qua cô bé nhanh nhẹn học bác, không khác những nữ sinh trung học này là mấy. Mọi người cùng ngồi xuống. Hình Lộ và Dương Mãn ngồi một bên, Phương Mộc và Lưu Ái Phàm ngồi bên đối diện. Lúc gọi món, Dương Mẫn hiển nhiên cũng cân nhắc đến tình hình thu nhập của Lưu Ái Phàm, chỉ gọi mấy món ăn giá cả trung bình. Sau, vì Lưu Ái Phàm năn nỉ nên gọi thêm tôm rim và hải sản. Chờ lúc thức ăn mang lên, Phương Mộc hỏi Hình Lộ, sao con cũng tới, hôm nay không phải là giờ lên lớp tự học buổi tối sao? Có chứ. Hình Lộ vẻ mặt đắc ý. Nhưng mà mẹ con nói, chị FM muốn mời con ăn cơm, đương nhiên con phải tới rồi. Đúng vậy. Dương Mãn cứ cười chỉ Lưu FM. FM cứ muốn gặp Hình Lộ, bảo tôi nhất định phải đưa con bé theo. Phương Mộc có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Lưu FM một chút. Cô bé chỉ mỉm cười. Sau khi liếc Phương Mộc một cái, liền hướng ánh mắt trở lại nhìn Hình Lộ. Thức ăn chẳng mấy chốc để được mang lên. Lưu Ái Phàm gọi hai chai bia, nhưng Phương Mộc phải lái xe nên chỉ uống nước. Bia để dành cho Dương Mẫn và Lưu Ái Phàm phụ trách giải quyết. Có mấy ly bia lóc bụng, bầu không khí trên bàn ăn sôi động hẳn lên. Dương Mẫn và Lưu Ái Phàm nói chuyện trong bệnh viện. Hình Lộ lại kể chuyện của mình cho Phương Mộc nghe, từ những chuyện lớn như tương lai dự tính thay về trường cảnh sát, đến những chuyện nhỏ như bạn ngồi cùng bạn nhỏ mọn như thế nào, nó mãi vẫn không hết chuyện. Phương Mộc dường như luôn mỉm cười lắng nghe, nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của Lưu Ái Phàm không ngừng dao động trên mặt mình về Hình Lộ. Cuối cùng, chủ đề lại chuyển cả sang Phương Mộc. Dù sao, ba người phụ nữ này cũng từng có vô số mối liên hệ với cậu. Nhưng câu nói ấy, cảm phục đương nhiên là không thể thiếu. Con bé Hình Lộ thì nó thẳng dự định tương lai muốn làm cảnh sát chung với chú Phương. Dương Mẫn cũng rất quý Phương Mộc. Trước đây chị từng nghe Hình Chỉ Xăm kể để biết Phương Mộc là một chàng trai có năng lực, chuyên môn rất cao. Sau đó xảy ra vụ án sông ngầm. Vì giúp Lẻo Hình lật lại vụ án, Phương Mộc đã không tiếc công sức, thậm chí là mạo hiểm cả tính mạng. Cuối cùng, Lão Hình đã khôi phục lại danh dự. Mối thù của Hình Na công đức báo. Có được kết quả đó chủ yếu là nhờ vào hành động chừng nghĩa của Phương Mộc. Vì thế, Dương Mẫn đã xem Phương Mộc như là em ruột của mình. Thật ra cậu cũng đã trưởng thành rồi, Dương Mẫn ý nhị nhìn Phương Mộc. Lần trước chị Cà Chịu từng nói với chị phải tìm giúp cậu một đối tượng. Phương Mộc chợt nhớ tới Lưu Ái Phàm đang bên cạnh, liền giật nảy mình. Một ngụm nước trà bị sặc trong cổ họng, liền ho khan. Cảm thấy bàn tay của Lưu Ái Phàm đang kéo chặt. Phương Mộc, có chuyện chưa nói với ngươi sao? Giọng của Lưu Ái Phàm ngọt đến độ có chút giả tạo. Chúng con đã sống cùng nhau, chỉ đi đăng ký nhanh thôi. Dương Mẫn giật mình, mơ hồ cảm giác cầm mình rớt xuống. Hồi lâu mới lắp bắp nói, hai đứa. Phương Mộc vô cùng khó xử, theo bản năng rút cánh tay ra, lập tức cảm thấy Lưu FM dồn thêm sức vào cánh tay. Đúng vậy, mấy tháng trước anh ấy đã cầu hôn con rồi. Lưu FM quay đầu nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt tràn ngập ý cười, nhưng lại mang theo một tia ương ngạnh không cho phép phản bác. Đúng không, Phương Mộc? Phương Mộc gật gật đầu, không nói được gì. Hình Lộ trái lại đột nhiên vỗ tay hai ba cái. Hay, hay, xem ra con bé hân phản hơn cả Lưu FM. Sau này em sẽ không gọi chị là FM nữa, em sẽ gọi chị là chị dâu. Không đúng, em gọi chú ấy là chú Phương. Vậy sẽ gọi chị là Thiểm Phương. Lưu FM dường như rất hài lòng đối với hai kiểu xưng hô này. Phát tay gọi phục vụ mang thêm cho Hình Lộ một lon nước ngọt. Dương Mẫn không nói gì, nhìn Phương Mộc là nhìn Lưu Ái Phàm vẻ mặt phức tạp. Trên đường về nhà, nét mặt Phương Mộc rất bình tĩnh, chỉ có điều phóng xe nhanh như bay. Thái độ của Lưu Ái Phàm cũng trái ngược với vẻ suôn sẻ vừa rồi. Trước sau đều im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Về đến nhà, tâm trạng của Phương Mộc rất khó chịu. Cậu ném chìa khóa và ba lô lên bàn ăn, làm lụi thay quần áo đi nằm, nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Lưu Ái Phàm trước sau vẫn đứng ở cửa, mặt không đổi, nhìn hành động của Phương Mộc. Một lúc sau cô mở miệng hỏi, sao? Chú bị chọc tức nên giận rồi hả? Phương Mộc không muốn để ý tới cô, chậm mình kiểu chăn chùm lên đầu. Lưu Ái Phàm xì một tiếng, chậm rãi bước đến bàn trước bàn. Thò tay lấy từ trong chiếc túi của Phương Mộc ra một bao thuốc, châm một điếu. Mặc dù Phương Mộc đang châm kín đầu, vẫn có thể cảm giác được Lưu Ái Phàm đang nhìn mình. Căn bản, chủ không hề muốn kết hôn, đúng không? Phương Mộc nằm chăm chăn, nhắm mắt. Cậu không muốn nghe Lưu Ái Phàm nói đến chuyện này, chỉ ít là cho đến hiện tại. Rất nhanh, tiếng bật lửa lại vang lên. Lưu Ái Phàm chăm thêm một điếu thuốc. Những lời trước kia từng nói cũng không coi là gì hết, đúng không? Phương Mộc chui sâu vào chăn không nhúc nhích, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đồng thời cũng mong Lưu Ái Phàm có thể biết điều rồi đi. Không ngờ sau vài giây, đột nhiên cảm giác trước mặt ánh sáng ló mắt, một luồng khí lạnh ập đến người. Lưu Ái Phàm để kéo chăn trên người cậu ra, cầm điếu thuốc lá trên tay, ương ngạnh chỉ vào cậu. Trả lời tôi. Phương Mộc tay chân luống cuống, kéo chăn che kín thân thể, ngẩng đầu nhìn Lưu Ái Phàm. Đối phương mặt đỏ, ngực lại ra sức phập phồng, trên mặt lại là vẻ lộ mãn ngang ngược. Đột nhiên, tâm trạng của Phương Mộc khẽ động, một cơn giận bùng lên, lạnh lùng nói. Hôm nay cô cố ý gọi Hình Lộ đến phải không? Lưu Ái Phàm chẳng mảy may che giấu, hừ nhận. Đúng. Chuyện kết hôn cũng là cô cố ý nói cho cô bé nghe. Đúng. Lưu Ái Phàm đột nhiên khẽ cười. Không phải chú thích trẻ con sao? Quả thật không có thể nói lý lẽ với cô ta. Phương Mộc khẽ cắn môi nhẫn nại giải thích. Con bé mới học lớp 11, cô ghen với con bé, không cảm thấy có chút vô lý sao? Chú đừng có vẻ ra vẻ là người tốt nữa. Lưu Á Phàm khịt khịt mũi, khinh bỉ nói với Phương Mộc. Năm đó không phải tôi cũng lớn chân ai sao? Sao chú đối tốt với tôi như vậy? Nếu dì chịu không xuống ngày kèm cặp tôi, chú đã sớm làm tôi rồi. Mẹ kiếp, cầm mồm đi. Phương Mộc không thể nhìn được. Tao là... Tôi nói bậy sao? Lưu Ái Phàm cắt ngang lời của Phương Mộc. Hình Lộ rồi Lục Hải Yến, ai mà không phải thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Ngoài mặt chú rất thành thật, sau lưng ngấm ngầm nuôi chiều nhiều tình nhân như vậy. Bây giờ tôi thành ra cây giống này rồi, chú liền thấy tôi trước mắt, có đúng không? Nước mắt đột nhiên đong đầy trên cái mắt của Lưu Ái Phàm, giọng cô nghẹn ngào. Chú có nhiều con gái như vậy, tôi làm sao đây? Cô túm lấy cánh tay của Phương Mộc. Tôi chỉ có mình chú. Những lời này đã chạm đến phần yếu mềm trong đáy lòng của Phương Mộc, đồng thời cũng khiến lửa giận của cậu hoàn toàn trôi về khoảng không. Cậu bị động tác của Lưu Ái Phàm làm cho lòng trọn. Đối phương đột ngột buông tay ra, ngã ngồi trên mặt ghế ò khóc. Phương Mộc ngồi lặng im trong chốc lát, đợi tiếng khóc của Lưu Ái Phàm nhỏ lại, mới khó nhọc đứng dậy cầm lấy hộp khăn giấy nhét vào trong tay cô. Lưu Ái Phàm không chút khách khí lau nước mắt nước mũi, sau đó còn vò tròn vứt xuống đất. Chú cho tôi biết, Phương Mộc. Tôi cho chú biết, Phương Mộc. Giọng nói của Lưu Ái Phàm vẫn nức nở, mang cả giọng mũi nghẹn ngào. Không muốn kết hôn thì nói ngay đi, tôi không cần chú thương hại. Sau này chú muốn làm gì thì làm, ít quản lý tôi đi, không có chú tôi vẫn sống như thường. Phương Mộc suy nghĩ một chút, cảm thấy nên nhân nhượng, dàn xếp cho êm chuyện. À Phàm, chuyện chú đã nói với con, nhất định chú sẽ thực hiện. Giọng nói của cậu khàn khàn. Có điều, công việc hiện tại của chú quá bận, chờ chú làm xong mọi việc, nhất định sẽ nghiêm túc lo chuyện kết hôn, được không? Lưu Á Phàm không trả lời cậu, chỉ lặng lặng ngồi yên trên ghế, nức nở. Có lẽ lời nói của Phương Mộc cảm cô cũng khiến cô cảm thấy có chút an ủi, tâm trạng bình ổn trở lại. Tôi hỏi chú một câu. Cô đứng dậy. Chú có thích tôi không? Phương Mộc kinh ngạc nhìn cô vài giây, cuối cùng giờ ánh mắt đi. Khuya lắm rồi, ngủ thôi. Trong căn nhà phòng một mảnh một sảnh lúc này hoàn toàn im ắng. Phương Mộc chừng lớn hai mắt nhìn trần nhà rất lâu không thể ngủ. Trong phòng ngủ cách vách có thể nghe rõ tiếng Lưu Ái Phàm chở mình. Có lẽ đêm nay đối với bọn họ là một đêm khó ngủ. Tâm trạng của Phương Mộc suy sụp tới cực điểm. Chuyện từ trước đến nay cậu vẫn luôn lảng tránh, lại chợt như vùng dậy trước mặt, hiện ra trước mặt cậu. Cậu đã trách oan cho Lưu Á Phàm, đúng như lời cô nói. Phương Mộc có công việc, bạn bè, đồng nghiệp đã có những vụ án đang căng thẳng kịch tính. Còn Lưu Á Phàm, ngồi cậu ra và giấc ngủ không còn thiếu gì khác. Trong cảm thụ của cô bé, thứ duy nhất có thể dựa vào và phải nắm chặt chỉ có mình Phương Mộc. Xong, cậu không hề oán giận cô. Xem ra ban đầu Lưu Á Phàm đưa ra yêu cầu muốn làm việc ở sở cảnh sát, mục đích là để quản chế mình, đồng thời nhân tiện theo dõi mẹ Nam. Đương nhiên cô cũng không hề biết mẹ Nam không làm việc cùng chỗ với Phương Mộc. Cô là nhân viên của phân cục, lúc biết được không thể xin vào làm ở sở cảnh sát, Lưu Á Phàm lùi một bước, muốn đến nơi tiếp theo là bệnh viện nhân dân thành phố, quá nữa cũng xuất phát từ mối quan tâm với Hình Lộ. Rốt cuộc, Phương Mộc đã hiểu tại sao khi biết Lục Hải Yến quy y cử phạt, Lưu Á Phàm đột nhiên thân mật với cô. Trong cảm nhận của cô bé, Mẹ Nam, Lục Hải Yến, Hình Lộ đều là đối thủ cạnh tranh của cô. Hôm nay, Lục Hải Yến đã không còn làm mối uy hiếp không gian cuộc sống của Mẹ Nam, và cô không hề có điểm chung. Duy chỉ có thể tiếp cận và đánh bại đối thủ trẻ tuổi còn lại, Hình Lộ. Đối với lối suy nghĩ ấu trĩ gần như ngu xuẩn của Liêu Phàm, Vương Mộc không hề cảm thấy buồn cười. Trong mấy năm cô bỏ đi, cuộc sống hiểm ác về điều kiện sinh tồn đã khiến cho bản tính của cô bây giờ chỉ còn dục vọng cướp đoạt và chiếm hữu. Nắm chắc lấy một người đàn ông như Phương Mộc chắc chắn là mục tiêu duy nhất của cô. Những thứ khác đối với cô mà nói, hết thảy đều xem như kẻ địch. Cũng may, cô chưa coi Dương Mẫn sắp xỉ 50 tuổi là thành địch. Phương Mộc hậm hực nghĩ, nếu không thì trong bệnh viện đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện điên loạn đến đâu rồi. Nghĩ đến Dương Mẫn, tâm trạng Phương Mộc càng thêm sa sút. Nếu chị kể lại cho Lưu FM, nói cho chị cả chịu sẽ phản ứng ra sao? Cuộc sống vừa mới vào quỹ đạo đã bị làm cho rối tung rối mù thành một đống bùi nhùi. Mãi đến 3 giờ sáng, Phương Mộc mới mơ màng chợp mắt. Khi mở mắt ra,